muốn toàn bộ nhân loại quay đầu, quả thật không phải là chuyện dễ. Tôi tin rằng đến Thượng Đế cũng không làm được. Các nhà khoa học đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn. Họ dùng 1% căn bậc 2 nhân khẩu của toàn thế giới để tính. Một phần trăm căn bậc 2 không quá 8.000 người. Cũng chính là nói, nếu có 8.000 người thật sự quay đầu, Phật pháp gọi là phát tâm đại bồ đề, như tỳ kheo pháp tạng vậy. 8.000 người này có thể cứu địa cầu. Chúng ta thử nghĩ xem, 65 ức nhân khẩu, 8.000 người có thể cứu chăng? Hơn 60 ức người tạo nghiệp, 8.000 người hành thiện có thể cứu chăng? Có thể. Tổ tiên chúng ta có một câu nói rằng, ta không thắng chánh. Cũng chính là nói, 1.000 người là ta, có một người chánh. Như vậy 1.000 người ta cũng không bằng một người chánh này. Câu này ứng dụng trong các nhà khoa học nói, chúng ta quả thể tin toàn thế giới có 8.000 người chăng? Chúng ta quả thể tin. Lý do gì để tin? Trong người tín ngưỡng tôn giáo có người tốt, tín ngưỡng tôn giáo họ tin thần, họ tin nhân quả. Cho nên giáo đình La Mã yêu cầu giáo đồ Thiên Chúa trên toàn thế giới mỗi ngày, đặc biệt vì năm 2012, vì vấn đề này mà cầu nguyện. Chính xác. Hai năm trước cũng nghe nói vấn đề này, nhiều thiên tai, tịnh tâm chúng ta phát khởi tam thời hệ niệm Phật sự. Đây là làm 700 ngày, nghĩa là 100 lần. Bây giờ trong nước và hải ngoại, rất nhiều nơi đều có người đang phát tâm làm. Đây là việc tốt, rất tốt. Nhưng chúng ta rất rõ ràng, rất thấu triệt, sự cầu nguyện này trong Phật giáo gọi là Pháp hội Kinh Sám Phật sự, đều thuộc về cầu nguyện. Cầu nguyện có hiệu quả, nhưng trị ngọn không phải trị gốc. Điều này nhất định phải biết. Hiệu quả cầu nguyện lớn bao nhiêu, điều này phải xem người cầu nguyện. Tâm người này chánh, hiệu quả của nó sẽ lớn. Nếu còn tự tư tự lợi, còn danh văn lợi dưỡng, còn tham sân si mạng, sức cầu nguyện của họ rất nhỏ. Nhưng nhỏ cũng khởi tác dụng, nhiều người nó sẽ khởi tác dụng. Mấy ngàn người cùng nhau cầu nguyện, sản sinh hiệu quả rất lớn. Nhưng tình trạng này, thông thường người học khoa học, thanh niên bây giờ không tin, họ nói đây là mê tín. Quý vị nói thiên tai này rất lớn, chúng ta quá dạy nó. Họ nói quý vị nói lung tung, căn bản không có thiên tai, quý vị bịa đặt sanh sự. Điều này trong xã hội hiện tại rất có thể phát sinh. Cũng có thể nói chắc chắn có người phê bình. Cho nên tôn giáo nhất định phải quay về giáo dục. Tôi giao lưu với các chủ giáo ở giáo đình đã đưa ra tư tưởng này, nhất định phải trở về giáo dục. Nghĩ đến người sáng lập mỗi tôn giáo trong thời đại quá khứ đều là hơn 2.000 năm. Cơ Đốc giáo có 2.000 năm lịch sử, Phật giáo càng lâu. Do Thái giáo có 4.000 năm, Ấn Độ giáo có hơn 10.000 năm. Vì sao đương thời các bậc đại đức sáng lập tôn giáo có nhiều người tín ngưỡng đi theo như thế, mà còn có thể truyền rất lâu, truyền mấy ngàn năm, truyền khắp toàn thế giới? Dựa vào điều gì? Dựa vào giáo dục. Nếu ngày xưa cũng áp dụng kinh sám Phật sự này, dùng phương pháp cầu nguyện này, tôn giáo này sớm đã bị hủy diệt, không còn tồn tại. Đặc biệt là người bây giờ từng tiếp thu khoa học, nếu họ hỏi tôn giáo này có cống hiến gì đối với xã hội, quý vị phải nói ra trong thời đại này tôn giáo đưa ra cống hiến là cơ hội tốt. Hiện nay trên toàn thế giới, từ mầm non đến đại học nghiên cứu sở, trong các khoa đều không có luân lý, không có đạo đức, không có nhân quả, thiếu những thứ này. Những điều này là chủ lực an định của xã hội. Giáo dục tôn giáo đặc biệt là bổ sung vào điểm này. Tôn giáo đối với xã hội cống hiến rất lớn. Trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều dạy quý vị làm người tốt, không dạy quý vị làm người xấu. Đều dạy quý vị phải làm người tốt, phải phụng sự sư trưởng. Đều dạy quý vị phải thương người, phải quên mình vì người, chủ động giúp chúng sanh khổ nạn. Giáo dục tôn giáo, bất luận tôn giáo nào, quý vị quan sát tương tận, xem kinh điển của nó, đều dùng yêu thương làm tư tưởng trung tâm. Có thể nói giáo dục tôn giáo là giáo dục yêu thương. Thương người sao có thể hại người? Làm gì có đạo lý này?